Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA tối thứ năm mỗi tuần. Chương trình với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trà My xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Loan ngày hôm nay.
Dạ, lúc này đã là 11 giờ tối giờ Việt Nam, chắc quý vị cũng thắc mắc vì sao ngày hôm nay chương trình bắt đầu trễ một chút. Dạ, chúng tôi hơi muộn một chút vì một chút trục trặc kỹ thuật nho nhỏ, mong quý vị thông cảm và vẫn giữ đường dây cho tới cuối chương trình. Chương trình của mình trực tiếp mà ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, thành ra quý vị và các bạn vừa theo dõi vừa có thể gửi câu hỏi để chúng tôi giải đáp trong lúc chương trình diễn ra nhé. Dạ, thưa ngày hôm nay mình sẽ nói về tiếp nối cái chủ đề, thưa luật sư Khanh, lần trước mình có nói là những cái chuyện mà sơ sót, dù cố ý hay là dù vô tình khi mình khai với các hồ sơ nộp vào sở di trú Mỹ đó, thì những cái sơ sót đó chỉnh sửa như thế nào, và tiếp theo là nói về chỉnh sửa đó đó thì mình sẽ nói những hình phạt nếu như mà mình khai gian cố ý hoặc là vô ý mà mình khai gian thì cái tội đó ở Mỹ họ xử như thế nào. Bây giờ nó có rất là nhiều cái cung bậc khác nhau, cái mức độ tội khác nhau, nhưng mà nói một cách tổng quát, thưa luật sư Khanh, luật khai gian di trú Mỹ đó thì được xem là hình sự hay là dân sự, và các hình phạt chỉ là phạt tài chánh thôi hay là có tới tù tội hay không?
Thưa chị và thưa quý vị, thì trước hết là mình phải tách rời cái này ra thành hai bộ phận. Trước hết là khai gian, mình có thể khai gian qua lãnh sự quán trước khi mình vào nước Mỹ để mà lấy những cái thị thực đó. Và cái thứ hai là mình ở bên Mỹ và mình khai gian với bên Mỹ. Thì bây giờ mình tách rời ra bộ phận là mình nói là mình khai gian hoặc khai không đúng với sự thật nếu mà quý vị đang ở nước ngoài nhé. Thì nếu mà quý vị đang ở nước ngoài và quý vị khai không đúng với sự thật hoặc khai gian với lãnh sự quán, thì trên thực tế nước Mỹ họ không có thể nào phạt quý vị được, không có thể giam quý vị được, tại vì quý vị vẫn còn đang ở bên nước ngoài. Và cái cách mà duy nhất mà bên Bộ Ngoại giao và Sở Di trú họ có thể phạt quý vị là không có cấp cho quý vị những cái thị thực này để vào nước Mỹ nếu mà họ biết ngay cái lúc mà quý vị khai ở nước ngoài và họ không có cho quý vị vào nước Mỹ, coi như cái đó là cái hình phạt duy nhất cho những cái người ở nước ngoài mà coi như là đã khai gian hoặc là đang khai không đúng với sự thật. Rồi ví dụ như nếu những người này họ khai gian và khai không đúng với sự thật và sau đó họ có được thị thực để mà vào nước Mỹ, thì một khi họ đặt chân vào nước Mỹ rồi thì nếu mà sau này bên sở di trú hoặc là bộ phận của sở di trú họ có biết rằng là những cái hồ sơ lúc trước bị khai gian á, thì họ có thể ghép tội. Và cái vấn đề cái tội này á, thì giống như chị có hỏi là này là tội hình sự chứ không phải là tội nhân sự nhé, tội hình sự bởi vì cái luật di trú là luật của nước Mỹ. Và cái thứ hai nữa, cái này là sẽ về luật hình sự liên bang, bởi vì quý vị biết á, là luật di trú Mỹ là luật liên bang chứ không phải luật tiểu bang. Bên Mỹ có 50 tiểu bang và 50 tiểu bang này mỗi tiểu bang có một cái bộ luật hình sự riêng của họ. Thì nếu mà quý vị phạm tội luật hình sự riêng của họ thì nói chung là tiểu bang có thể coi như đưa ra công tố viên để mà lên án quý vị. Còn về vấn đề luật di trú riêng á, thì đó là luật liên bang nên tòa án liên bang sẽ tuyên án và khởi tố quý vị với tòa án liên bang không thôi. Nên một lúc mà mình nói về luật di trú á, thì quý vị nên nhớ rằng là tòa án chỉ có tòa án liên bang của Mỹ mới có thể lên án và coi như là ghép tội quý vị được. Và những công tố viên của bên nước Mỹ, của liên bang họ mới ghép tội, chứ không phải là công tố của tiểu bang, tại vì cái luật di trú không phải là luật của tiểu bang. Yeah. Thì đó, và ví dụ quay ngược lại là hồi nãy Khanh nói là những cái người mà họ khai đơn gian lận hoặc là làm khai đơn không đúng sự thật với bên Bộ Ngoại giao và sau đó họ được thị thực vào nước Mỹ rồi đó. Thì những cái tội mà những công tố viên liên bang họ có thể ghép rằng là coi như là một là khai gian lận với nước Mỹ, hoặc hai họ có thể ghép tội rằng là coi như là mình lạm dụng những cái thị thực để mà vào nước Mỹ. Thì kính thưa quý vị, cái tội khai gian lận với nước Mỹ thông thường là mà họ không có phạt, nhưng mà họ có thể ghép tội cho quý vị ở tù coi như là 15 năm, 15 năm trở xuống, nhiều nhất là 15 năm.
Luật sư Khanh nói không có phạt nhưng mà ghép tù, có nghĩa là không có phạt hành chánh phải không?
Không có phạt tiền đó, có nghĩa là tiền vâng. Không có phạt nhưng ghép tội. Và nếu mà quý vị có thể
phạt tù chứ không có phạt tiền.
Không phải phạt tiền. Thì cái đó là coi như là cái tổng số con số quý vị có thể bị phạt cái trong tù là coi như 15 năm trở xuống. Còn nếu mà quý vị coi như là làm những cái điều mà coi như người ta nói là lạm dụng những cái thị thực á, có nghĩa là mình visa abuse, thì mấy cái đó là cũng cái thời gian mà có thể phạm coi như phạt quý vị mà tù tội cũng là 15 năm trở xuống.
Gian lận visa.
Cái đó là gian lận visa, mà coi như họ nói là mình lạm dụng những cái visa này để mà làm theo cái ý mình vào á, thì một khi họ lên án quý vị thì đó là cái mức hình án mà quý vị có thể coi như là bị nhiều nhất là 15 năm tù liên bang đó. Rồi bây giờ mà nếu mà quý vị nhớ nhá, quý vị phải đặt chân vào Mỹ rồi và bị công tố viên bên liên bang, tòa liên bang họ lên án quý vị thì lúc đó mới tính. Còn nếu mà quý vị vẫn còn ở nước ngoài thì nước Mỹ họ không có quyền để mà bắt quý vị bỏ vào tù, bởi vì nước Mỹ chỉ có quyền để mà coi như là
Tài
rà soát
phán đó.
những cái người nào mà đã vào Mỹ rồi thôi, chứ những người ở ngoài nước Mỹ thì họ không có quyền để mà vươn cái tay của họ ra để bắt quý vị bỏ vào tù, là tù tội, trừ khi những cái hồ sơ rất là lớn thì bên nước Mỹ có thể làm việc với bên nước ngoài để mà coi như extradite, có nghĩa là đưa quý vị qua bên Mỹ để mà hầu tội, thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà thông thường mình nói về vấn đề khai gian lận với Mỹ thì thông thường cái chuyện đó là chỉ rằng là nếu quý vị ở ngoài nước Việt ngoài nước Mỹ thì coi như là quý vị cũng không sao, chỉ là quý vị không có được vào nước Mỹ thôi. Rồi còn
Xin cho
cái thứ
Trà My
hai.
hỏi lúc này trước khi luật sư Khanh tiếp lời ha. Luật sư Khanh nói là đối với luật di trú Mỹ đó là cấp liên bang xử lý chứ không có cấp tiểu bang, thì cái người ở ngoài không có hiểu biết về cái hệ thống luật pháp ở Mỹ đó thì họ sẽ thắc mắc là cấp tiểu bang mà xử với cấp liên bang mà xử nó có nặng nhẹ khác biệt nhau hay không?
Thưa quý vị, thông thường á, tòa liên bang á, là coi như là họ xử phạt nhiều hơn, coi như cái hình sự bên tòa liên bang có nó coi như nó ảnh hưởng rất là lớn so với coi như cái luật về hình sự về tòa tiểu bang. Hình sự về tòa tiểu bang phần lớn á, họ chỉ giải quyết cá nhân, có vài từ tình trạng họ sẽ giải quyết nhiều người chung, nhưng mà thông thường những cái hồ sơ mà hình sự để lên tòa liên bang là thông thường là những cái coi như là giống như những cái đường dây chuyền làm giấy tờ giả chẳng hạn, hoặc là những cái người nào mà phải rất là quan trọng để mà họ lên án, bởi vì quý vị biết đó, một khi lên án không phải là rẻ, và cái thứ hai nó cũng kéo dài rất là thời gian, bởi vì họ phải điều tra rõ ràng, họ có bằng chứng rõ ràng rồi tới lúc đó họ mới lên án được, chứ không phải là họ thấy là ồ quý vị làm sai thì họ mới lên án. Nên thông thường những cái hồ sơ mà bên tòa liên bang họ lên án có nghĩa là trước đó họ cũng đã phải nắm rõ bằng chứng, và họ cũng phải coi như đi điều tra cũng ít nhất là 1 năm, lên 1 năm, hơn hơn 1 năm để họ có đầy đủ bằng chứng để mà họ đưa ra, họ khởi đơn với bên tòa liên bang để mà khởi kiện quý vị. Giống như cái năm ngoái Khanh với chị có làm một cái chương trình về cái đường dây chuyền làm đám cưới giả của người Việt Nam á, thì theo Khanh biết á, thì trước đó là những cái người mà điều tra, những nhân viên đi điều tra họ cũng điều tra hơn cả năm rồi, họ mới gom hết những bằng chứng, họ mới kéo hết những hồ sơ lại, sau đó họ mới khởi kiện với bên tòa liên bang là cái đường dây này làm giả. Thì cái thông thường những cái đó, những cái hồ sơ như vậy nó sẽ bao gồm rất là nhiều người, chứ không phải là một hai người, tại vì tòa liên bang họ không có muốn giải quyết một hai người đâu, họ muốn giải quyết coi như những cái chuyện, những cái vụ án lớn. Và
Trở
bây
lại
giờ
cái vấn đề hồi nãy luật sư Khanh có nói đó là nếu quý vị ở ngoài nước Mỹ mà quý vị phạm cái tội khai gian á thì nhiều khi là nước Mỹ không có với tới quý vị, nhưng mà trong những cái đường dây thì là cái chục câu chuyện nó là khác. Ví dụ như những đường dây mà visa giả, du lịch giả, kết hôn giả vân vân đó, thì cho dù quý vị ở ngoài hay ở trong nước Mỹ gì, họ cũng xử lý hết, họ cũng với tới hết và họ yêu cầu dẫn độ qua Mỹ xét xử phải không?
Dạ thưa chị, thì thông thường giống như chị nói là những cái người nào mà ví dụ trong những cái đường dây này ai mở bên Mỹ thì sẽ bị bên tòa liên bang họ lên án. Còn ngoài ra nếu mà quý vị chỉ là một cái người mà nằm trong những đường dây này mà coi như là quý vị không có phải là người chủ cầm đầu á, thì nói chung là sở di trú họ sẽ coi như họ không có cho quý vị vào nước Mỹ nữa. Từ đó họ cũng không có, rất là hiếm khi nào họ đòi extradite, có nghĩa là họ đòi nước quý vị
Dẫn
tự
độ.
giao quý vị qua bên Mỹ để mà đi ra hầu hầu tù á, hầu tòa, rất là hiếm. Trừ khi quý vị là chủ đầu mưu, quý vị chạy trốn qua nước khác, thì tới lúc đó là nước Mỹ sẽ coi lại, giữa nước Mỹ và nước đó có một cái thỏa thuận về vấn đề đưa cái người công dân của nước đó để qua Mỹ để hầu tòa hay không, cái extradition đó. Nếu mà có thì nước Mỹ có thể đòi hỏi là bên
Dẫn
nước
độ.
đưa đưa người lại. Thì cái này nó rất là hiếm, cho giống như những cái người mà họ chỉ nằm trong cái tình trạng là coi như họ làm giả thôi. Còn ví dụ những người chủ đầu mưu á, thì Khanh biết chắc chắn rằng là nước Mỹ họ sẽ chạy theo những người đó để mà họ đòi là đưa đưa về để mà coi như ra hầu tòa. Còn những cái người mà nằm trong đó để mà họ xin những cái thẻ xanh hay này nọ thôi, thì thông thường là nước Mỹ họ cũng không có chạy theo những người đó, bởi vì để làm extradition nó rất tốn kém rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó cũng cần phải đi qua liên hệ cái quan hệ giữa hai nước về cái vấn đề chính trị nữa. có nhiều nước nước Mỹ người ta đòi extradite mà cái nước kia nói tôi không giao, thì cái đó nó cũng là về cái ngoại giao nó phức tạp nữa. Nhưng mà trên hình thức á, thì nếu mà quý vị ở nước ngoài mà quý vị không phải chủ đồng mưu thì phần lớn rằng là quý vị vẫn không có sao, quý vị cũng không có phải đi hầu tòa bên Mỹ. Cho dù bên Mỹ có đưa ra cái lệnh quý vị phải hầu tòa, nhưng mà trên thực tế quý vị không vào nước Mỹ thì nước Mỹ còn họ không có thể ép quý vị vào được. Và cái thứ hai, họ cũng rất là hiếm khi nào họ sẽ làm việc với coi như là bên chính phủ của bên nước quý vị để mà đưa quý vị vào,
Nghĩa
rất là
mà
hiếm.
cấm cửa không bao giờ cho quý vị tới
Họ
Mỹ
sẽ
nữa.
cấm vận, họ không có cho quý vị vào, hoặc nếu họ cho quý vị vào thì một khi quý vị đặt chân vào thì họ sẽ bắt quý vị để mà đi ra hầu tòa cho cái vụ kiện hồi xưa, hoặc là cái vụ kiện đã xảy ra rồi, thì tới lúc đó là cái chuyện đó là chuyện khác.
Còn nếu quý vị ở nước ngoài mà quý vị chủ mưu một cái đường dây là bằng
Là
bất
họ
cứ
sẽ
mọi giá.
có phần lớn là coi như Khanh nghĩ là hơn 99% là họ sẽ bắt đầu họ cần extradite quý vị, là bởi vì họ muốn quý vị quay trở về để hầu tòa, bởi vì quý vị là chủ đồng mưu. Vậy đó.
Là họ yêu cầu dẫn độ để qua đây xét xử đó.
Dẫn
Dạ
được.
vâng. Dạ
Thì
vâng.
còn bây giờ mình nói về những cái người mà đang ở trong nước Mỹ á, mà ví dụ có khai gian lận hoặc là có làm những cái thị thực mà coi như là trước khi họ vào họ khai gian với thị thực á, thì một khi bên Mỹ thì họ có thể bị tòa liên bang, bị công tố viên họ lên án, và sau đó là công tố viên sẽ nói những cái người cảnh sát của tòa liên bang đi bắt quý vị lại và bỏ vào tù liên bang, và sau đó quý vị phải sẽ ra tòa liên bang để mà coi như hầu tòa. Một là đi đóng tiền thế chân để mà quý vị có thể tại ngoại và rồi xong cải hồ sơ, hoặc là nếu mà tòa liên bang họ đưa ra với số tiền thế chân cao quá quý vị đóng không được, thì quý vị sẽ ở trong tù liên bang để mà quan tòa họ giải quyết cái hồ sơ của quý vị. Thì những cái tội đó, ví dụ nhé, mình nói là làm đám cưới giả đi, thì cái luật của sở di trú họ đưa ra thì cái luật hình sự họ nói rằng là họ có thể giam quý vị tối thiểu là 5 năm. Đám cưới giả nha, mình nói đám cưới giả thôi, để mà xin thẻ xanh qua đám cưới giả, một khi mà họ biết thì tòa liên bang có thể đưa cái hạn giam tối đa là 5 năm. Và cái thứ hai,
Tối đa hay tối thiểu luật sư Khanh, ít nhất
tối
hay là nhiều nhất?
thiểu, tối đa chứ xin lỗi, tối đa là 5 năm chứ không phải tối thiểu, tối đa là 5 năm. Rồi còn cái thứ hai á, là cái số tiền mà sở di trú bên chính phủ Mỹ có thể phạt quý vị là tối đa là 250.000. Hồi nãy Khanh chính nói là mấy cái tội kia thì mình chỉ bị ở tù thôi, nhưng mà cái tội đám cưới giả đó thì nó có hai phần, một là tiền, hai là tù. Cả hai Khanh dùng là tối đa, có nghĩa là nhiều nhất mà bên chính phủ họ có thể bắt quý vị á, là một á, là về tiền bạc là 250.000, nhiều nhất là 250.000. Về tù á, nhiều nhất là 5 năm. Có nghĩa là quý vị có thể ở tù từ 1 tháng tới 5 năm, nhưng mà không có thể hơn 5 năm về cái tội này được. Và số tiền cũng là có thể hơn 1 đồng nhưng mà dưới 250 ngàn, tại vì không có thể quá 250 ngàn được. Thì cái đó là nếu mà trong cái đường dây mà ví dụ làm đám cưới giả, hoặc là vì sở di trú họ biết quý vị làm đám cưới giả và họ muốn đưa cái hồ sơ quý vị qua cho công tố viên liên bang, và công tố viên họ chọn họ kiện quý vị á, thì tới lúc đó là cái đó là cái mức phạt mà quý vị có thể cần phải lo. Còn ngoài ra nữa, có một cái tội mà thông thường cái tội này nó coi như là, để Khanh nói ra cho quý vị, nó rất là thoáng, tại vì một khi mình làm có nghĩa là mình sẽ bị ghép tội luôn rồi, cho dù mình có làm sai hay không. Thì cái này là cái tội này họ gọi là mail fraud. Mail fraud có nghĩa là làm gian lận qua thư từ. Mà quý vị biết á, thư từ á, là được bưu điện của bên nước Mỹ họ làm, mà bưu điện của nước Mỹ là United States Postal Office, có nghĩa rằng là chính phủ Mỹ họ quản lý cái bưu điện này. Và quý vị nên nhớ, chính phủ Mỹ chứ không phải tiểu bang của nước Mỹ nhé. Nên vì vậy những cái giấy tờ mà quý vị gửi qua đường thư từ á, là nó toàn là về federal, có nghĩa là luật liên bang. Và một khi ví dụ quý vị làm điền đơn giả, quý vị gửi cái đó qua cái nơi nào khác á, thì cái đó nó gọi là quý vị đang vi phạm cái luật mail fraud rồi. Có nghĩa là cái mail fraud
Gian
là
lận thư
gian
từ.
lận qua đường bưu điện tử, qua bưu điện á. Và họ có chỉnh lại cái luật này, họ nói rằng là bây giờ không phải chỉ là bưu điện, không phải chỉ là thư từ nữa, mà họ sẽ coi là email, họ sẽ coi text messages. Tại vì quý vị biết email quý vị có thể gửi, người đó có thể ở tiểu bang khác, cái đó cũng là qua cái con đường coi như là kiểu
Thư
là bưu điện,
từ, thư
cái
từ,
thông từ đó. Và cái thứ hai là những cái text message, như tin nhắn quý vị gửi, nó cũng qua những cái thông từ. Nên vì vậy, giống như là trong cái Khanh muốn kéo quý vị lại về cái năm ngoái mà mấy cái người mà họ làm giấy tờ đám cưới giả đó, người nào cũng bị ghép cái tội rằng là mail fraud, có nghĩa là dùng cái đường thư từ để mà coi như là làm gian lận với nước Mỹ. Và cái thứ hai, ai cũng bị ghép cái tội là gọi là conspiracy to commit malfeasance, có nghĩa là đang thông đồng với
Thông
nhau
đồng.
để mà lạm dụng cái đường thông tin thư từ này để mà làm sai với sở với luật di trú. Và cái thứ ba, ai cũng bị ghép cái tội là coi như là marriage fraud, có nghĩa là làm giấy tờ giả để mà xin đám cưới. Còn có mấy cái khác nữa, rằng coi như là có vài người người ta bị gọi là witness tampering, có nghĩa là coi như là đang điều khiển những cái người nhân chứng để mà coi như không muốn nói với sở di trú rồi đó. Thì mấy cái tội đó họ có hết trên cái hệ thống coi như là hình sự của liên bang. Và cái tội mail fraud này á, một khi quý vị bị ghép tội này thì cái mức tối thiểu mà quý vị tù quý vị, cái số tối thiểu quý vị phải ở tù coi như là 20 năm. Mấy cái kia giống như cái làm đám cưới giả thì Khanh nói là tối thiểu là 5 năm đúng
Năm
không?
năm
Có nghĩa là làm mail fraud là tối thiểu là 20 năm.
tối đa phải không? Cao nhất đó.
Tối đa, xin lỗi Khanh cứ lộn cái tối đa và tối thiểu. Tối đa là 20 năm, còn tối thiểu thì từ một tháng hay một ngày tới tới 20 năm, nhưng mà tối đa là có mà về cái vấn đề mail fraud là 20 năm.
20 năm. Có phạt tiền không? Phạt hành chánh không, luật
Dạ
sư?
không, về mail fraud thì họ không phạt tiền mà họ chỉ phạt hành chính về tù tội thôi.
Mình nói cái này là vì nó có liên hệ. Nếu mà quý vị dướng díu vào trong một cái đường dây gọi là hôn nhân giả đó, thì không những quý vị bị truy tố về cái tội hôn nhân giả mà nó có những cái tội nhỏ kèm theo. Mình nói nhỏ nhưng mà thật sự nó không có nhỏ. Cái tội nhỏ đó mà lại cái hình phạt nó lại cao hơn.
Nó
Đó
lại
là thông tin
nó lại
liên
liên
lạc
quan tới
giả.
liên quan đúng, đúng rồi. Thì nói chung là thông thường á, cái tội mà làm đám cưới giả thì cái số cái thời gian quý vị ở tù thì nói chung nó là thấp nhất, có nghĩa là tối đa là 5 năm, nhưng mà mấy cái tội khác thì cái tối đa ít nhất là 10 năm, còn mail fraud riêng là 20 năm rồi.
20 năm.
Còn về cái vấn đề mà mình làm coi như là visa abuse, làm visa fraud rồi, cái đó họ tính là 15 năm.
15 năm nếu mà lạm dụng visa.
Nếu mà làm
Với những
visa đó họ tính là cái mức tối đa là 15 năm.
Đó là mình nói chung những cái trường hợp mà phổ biến nhất mà hay gặp đó, chứ còn còn nhiều cái trường hợp khác nữa. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, ngoài cái chuyện tù đó, thì sau khi chịu hình phạt tù rồi có bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ hay không?
Dạ có chứ chị, bị trục xuất là chắc chắn chứ, tại vì phần lớn là mình đã vi phạm luật của di trú bởi vì mình gian lận. Và một khi mình đã vô tù rồi, có nghĩa rằng là trong cái lúc mà quý vị hầu tù á, thì chắc chắn rằng là quý vị cũng phải đi hầu tù tòa của sở di trú, và tòa của sở di trú cũng sẽ cấp ra cái lệnh trục xuất, nhưng mà họ sẽ nói cái lệnh trục xuất này sẽ được áp dụng sau khi quý vị đã là coi như
Mãn
là
hạn
mãn
tù.
hạn tù với tòa liên bang xong rồi. Sau đó một khi cái việc mà quý vị mãn hạn xong thì những nhân viên của sở di trú họ sẽ qua cái tù liên bang, họ đưa quý vị vào tù của sở di trú, và ngay lúc đó họ sẽ làm giấy tờ để mà một là trục xuất quý vị về lại nước mẹ đẻ của quý vị, hoặc cái thứ hai nếu họ trục xuất không được thì có thể là họ sẽ cho quý vị tại ngoại để mà đợi tới lúc nào mà họ có thể trục xuất quý vị lại. Thì cái này là chị cũng biết, người Việt Nam của mình có nhiều người là họ qua trước tháng 7 năm 1995 á, thì giữa hai nước Việt Nam và nước Mỹ không có một cái sự thỏa thuận để nhập để nhận những cái người này
Bị trục
để
xuất.
trở về. Nhưng mà những người nào mà qua sau tháng 7 năm 1995 thì trong cái thời gian mấy năm trước mình cũng có làm đài mình nói là những cái người này bị trục xuất, và xu hướng là nước Mỹ với sự hướng dẫn của Tổng thống Trump á, có muốn nới rộng ra để mà trục xuất những cái người qua trước tháng 7 năm 1995 nữa. Và trong một cái thời gian giữa tháng 2 tháng 3 năm 2018 thì có vài người qua trước năm 95 có bị trục xuất, nhưng mà sau đó thì họ tạm ngừng. Và ngay lúc này thì mình cũng cái sự việc đó nó bị coi như là bị ểm đi rồi, bị coi như là đẩy đi qua cái xu hướng khác rồi. Nên vì vậy vấn đề là cho dù quý vị bị phạm tội đi nữa cũng có nhiều, đúng là cuối cùng là quý vị có một cái lệnh trục xuất, còn vấn đề trục xuất được hay không thì sẽ tùy theo quý vị qua Mỹ từ lúc nào và coi như cái nước mẹ đẻ của quý vị là nước nào, tại vì có nhiều nước họ có một cái lệnh coi như họ không có nhận cái người bị trục xuất. Có những nước như vậy thì cho dù quý vị có cái lệnh trục xuất cuối cùng và Mỹ cũng không trục xuất quý vị về được nữa, trừ khi quý vị có một cái nước thứ ba mà họ có thể nhận quý vị vào. Một cái điển hình là hồi xưa nước Campuchia, tới năm 2001, 2002 thì họ không có nhận. Nhưng mà sau 2000, Khanh nhớ không sai thì gần cuối 2001 á, thì Campuchia họ bắt đầu họ nhận lại những người bị trục xuất, cho dù là họ không có để ý tới ngày nào. Thì những cái người mà bị trục xuất trước cái ngày đó, đó thì nói chung họ vẫn phải được tại ngoại. tại vì sở di trú họ không có thể giữ những cái người này trong tù quá lâu được. Họ cho tại ngoại, họ cho xin thẻ đi làm, họ cho đi làm đàng hoàng. Nhưng mà một khi Campuchia nhận lại rồi, rồi những người này được lên cái danh sách rồi, xong họ sở di trú họ đưa lên máy bay, họ cho bay thẳng về luôn.
Đối với cái chuyện trục xuất đó thì mình sẽ dành một cái chủ đề riêng, một ngày riêng để nói, tại vì nó có rất là nhiều những cái yếu tố xung quanh vấn đề trục xuất. Nhưng mà tóm lại, thưa luật sư Khanh, nếu có cái lệnh trục xuất rồi, cho dù cái nước mẹ đẻ có nhận hay không nhận, thì mình cũng là trong cái tình trạng tạm bợ vô tổ quốc, tại vì họ cho mình có giấy đi làm để kiếm kiếm sống mưu sinh qua ngày thôi, nhưng mà không biết tương lai mình sẽ về đâu.
Đúng rồi.
Nhưng mà trong cái thời gian đó thì vẫn đi làm hợp pháp phải không luật sư Khanh, con cái vẫn được đi học phải không?
Nếu mà mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi nhưng mà sở di trú chưa trục xuất được á, thì mình vẫn có thể xin thẻ đi làm. Còn có vài tình trạng là lúc mà mình ra cái, giống như chị nói, mình nên làm cái chủ đề về vấn đề trục xuất, tại có nhiều lúc mình ra mình xin tự tự hồi tự tự quay trở về,
Hồi
người ta
hương đó, vâng.
voluntary voluntary departure, có nghĩa là mình tự tác
Tự
là
nguyện đi
mình
về.
đi về, thì cái đó là họ không có cấp cho quý vị cái thẻ đi làm đâu. Nếu mà quý vị không có rời khỏi nước Mỹ đúng cái ngày mà quan tòa đưa, coi như cái đó sẽ là thành cái lệnh trục xuất cuối cùng và quý vị không có cách nào để quý vị xin thẻ đi làm. Quý vị chỉ có thể xin thẻ đi làm rằng là quý vị đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi mà sở di trú họ trục xuất quý vị không được bởi vì cái nước quý vị không nhận, thì tới lúc đó mỗi năm quý vị đều phải lên coi như là gọi là
Trình diện á.
trình diện với sở di trú, họ đóng cái dấu mộc cho quý vị trong giấy trình diện đó và quý vị có thể lấy cái đó để mà xin cái thẻ đi làm. Còn ngoài ra rất là hiếm khi nào quý vị có thể xin thẻ đi làm sau khi quý vị đã có cái lệnh trục xuất rồi.
Dạ vâng, mình sẽ nói về vấn đề trục xuất riêng rất là kỹ trong một cái chủ đề sau này. Nhưng mà ngày hôm nay trở lại với cái chuyện gian lận dẫn tới những cái hình phạt cuối cùng, đó là trục xuất. Đó là cái lý do mà chúng ta nêu ra cái vấn đề trục xuất ngày hôm nay. Thưa luật sư Khanh, hồi nãy luật sư Khanh có nói những cái ví dụ, những cái hình phạt mà mình thường thấy, thí dụ như là hôn nhân giả, thí dụ như là visa gian lận. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp khác thì cũng có xảy ra đó, nhưng mà cũng hơi ít hơn. Nhưng mà mình cũng tìm hiểu luôn là cái hình phạt đối với những cái trường hợp như là giả hồ sơ giấy tờ cha mẹ đằng mà bảo lãnh lẫn nhau, hoặc là nhận con nuôi giả, gian lận trong cái việc con nuôi, vân vân. Thì những cái hình phạt đối với những cái tội đó như thế nào?
Thưa quý vị, thì cái này nó cũng là nó gom về cái tội immigration fraud. Immigration fraud là coi như là họ đưa nó ra để họ bao gồm tất cả, chứ họ không
Gian
có
lận và di trú nói chung.
gian lận về di trú, coi như họ bao gồm tất cả về cái đó. Chỉ có cái vấn đề gian lận về cưới hỏi là họ có một cái tách rời riêng ra, nhưng còn bao nhiêu cái chuyện khác họ sẽ gom về. Một là visa fraud nè, visa fraud có nghĩa là sự gian lận khi xin thị thực, và cái thứ hai họ sẽ nói là immigration fraud. Immigration fraud có nghĩa là gian lận khi xin về vấn đề gì về di trú, và họ bao gồm tất cả những cái tội còn lại vào trong những cái đó. Tại vì họ muốn nó càng rộng thì họ có thể bao gồm rất là nhiều tội vào trong đó. Thì giống như chị nói, nếu mà mình làm giấy tờ giả để mà bảo lãnh anh chị em, hoặc bảo lãnh bố mẹ, hoặc là mình làm nhận con nuôi giả để mà cho đi, một khi mà bên sở di trú hoặc những người điều tra, nhân viên điều tra họ biết, thì họ có thể lên án mình về, một là nếu mà mình đang xin ở nước ngoài á, thì họ sẽ nói là visa fraud. Còn nếu mà mình đang ở trong nước Mỹ họ làm á, thì họ có thể nói là immigration fraud. Và có nhiều lúc mình đã có thị thực rồi thì mà mình vào nước Mỹ thì họ sẽ ghép mình cả hai đường, là một là immigration fraud và hai là visa fraud luôn.
À,
Có nghĩa
vừa
họ
gian
ghép
lận di trú vừa gian lận visa
vừa
đúng không?
gian lận, tại vì mình đã làm cái gian lận để mình xin cái thị thực rồi và mình vào nước Mỹ, và mình vào nước Mỹ xong mình sẽ xin cái gì thêm với nước Mỹ nữa, thì cái đó nó ghép hai cái, họ sẽ lên án hai cái luôn. Còn thì đó, và cái mức mà tối đa quý vị có thể được bị phạt với cái immigration fraud hoặc là cái visa fraud đó, họ tính là 15 năm
Thưa luật
tối
sư
đa,
Khanh, tối
thôi
đa.
chứ không có phạt tiền tối đa.
Còn những cái trường hợp mà gian lận hôn nhân nhưng mà không có bị phát hiện ngay lập tức trong vòng 1, 2 hoặc là 5 năm, mà sau một thời gian rất lâu mới bị phát hiện, thì họ có bị truy xét không thưa luật sư Khanh? Hay là coi như qua 10 năm rồi tôi an toàn?
Dạ thưa chị, thì thông thường mấy cái đó là họ sẽ bị truy xét, tại vì vấn đề là như vậy. Khanh muốn tách rời ra hai cái nữa, một cái trước hết là mình nói là về vấn đề di trú, cái thứ hai mình nói về tù tội. Thông thường á, nếu mà quý vị nào mà ví dụ thôi nhé, mình làm đám cưới giả rồi xong mình được xin thẻ xanh và mình qua bên Mỹ, rồi xong mình được nhập tịch, nhé, rồi xong mình sống. Nhưng mà sau vì đó cái gì đó mà họ biết rằng là quý vị có làm đám cưới giả rồi, xong cái vấn đề họ cần phải làm là trước Trước hết đó là họ phải lên án quý vị để mà thu hồi lại cái quốc tịch của quý vị đã. Họ phải gọi là denaturalize, có nghĩa là quý vị naturalize xong có nghĩa là nhập tịch.
Tước
Họ
quốc
phải denaturalize, có nghĩa là họ phải tước đi quốc tịch quý vị trước đã.
tịch.
Họ thành công tước đi cái quốc tịch của quý vị, tới lúc đó họ mới bắt đầu đưa quý vị vào trục xuất. Họ nói rằng là cái cuộc đám cưới này là giả hồi xưa, chúng tôi không nên cấp cho quý vị, nhưng mà bây giờ chúng tôi có bằng chứng rồi, tới lúc đó quý vị sẽ hầu tòa di trú. Và ngay lúc đó cũng tùy bên sở di trú, họ muốn mở ra cái vấn đề công tố viên với tòa liên bang để mà đưa quý vị vào hình sự hay không. Thông thường họ không muốn, nếu mà quý vị chỉ là một hoặc hai người mà không có nằm trong cái đường dây á, thì họ không biết rằng là bên công tố viên họ ít khi nào mà họ sẽ chạy theo một người. Bên công tố viên của liên tòa liên bang Mỹ lúc nào họ cũng muốn tìm một cái gì, cái vụ án lớn, tại vì họ phải bỏ biết bao nhiêu công sức vào để mà điều tra, và họ không có muốn chạy theo một người một, họ muốn chạy theo một cái đường dây. Nếu mà họ biết cái đường dây đó cũng giống như cái đường dây vừa rồi đó, thì họ có thể quay ngược lại hết, họ gom hết những cái người đó và họ sẽ kéo những cái người hồi xưa ra để mà coi như họ tước đi quốc tịch, thì cái đường dây đó có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà chỉ là cá nhân quý vị làm, quý vị không qua đường dây gì cả mà quý vị bị bắt, thì cái tình trạng xấu nhất quý vị có thể có rằng là một, bị tước quốc tịch; hai, quý vị bị thu hồi thẻ xanh và trục xuất. Chứ về cái vấn đề mà lên án tòa liên bang thì nó rất là hiếm, nếu mà quý vị là cá nhân mà quý vị làm. Còn nếu mà quý vị đi qua đường dây thì cái cơ hội quý vị bị lên án tòa liên bang rất là cao.
Bị tuyên án ở tòa liên bang đó. Ngoài cái vấn đề là những cái đường dây hôn nhân giả, mình cũng có nghe nói tới những đường dây mà làm giấy tờ giả cho đi du lịch hoặc đi du học á, luật sư Khanh.
Hoặc là
Cái tình
đi qua
trạng
đây
đó
để mà đẻ, hoặc là dùng cái visa đi du lịch để qua đây để đẻ con,
sinh con để lấy quốc tịch cho
sinh
con
con
đó.
để lấy, hoặc là cái visa đầu tư EB-5 mà coi như lừa đảo tiền của người đầu tư, có đầy hết ạ.
Thì
Có
những
rất
cái
là
tội đó, nặng nhẹ như thế nào ạ?
Thì đó, thì Khanh cũng nói là họ sẽ ghép tội trước hết là mail fraud, nó gọi còn wire fraud nữa. Wire là coi như là họ chuyển tiền đó, wire fraud, mail
Gian
fraud,
lận chuyển tiền,
immigration.
gian lận thư từ bưu điện.
Còn cái này là nếu mà họ chỉ là gian lận tiền, họ cái từ là fraud nữa chứ không phải là dùng mấy cái từ khác. Quý vị phải nhớ, nếu mà mình nói về di trú thì mình chỉ nói là immigration fraud, hoặc là mình nói về marriage fraud, hoặc là mình nói về cái vấn đề là visa fraud. Nhưng mà nếu mà một khi quý vị đã đụng chạm tới tiền rồi, thì cho dù cái tiền này nó liên quan tới về vấn đề di trú, có nghĩa là quý vị bỏ tiền ra để mà đầu tư, nhưng mà có một cái từ khác nữa là gian lận, fraud, monetary fraud, có nghĩa là gian lận về tiền bạc.
Tiền
Cái tội
bạc
đó nó còn khác hơn nữa, nó cái lúc mà cái thời án cái thời gian mà quý vị có thể bị tù nó sẽ cao hơn, coi như là cái mười mấy, 15, 20 năm Khanh nói ra, tùy theo quý vị bị bao nhiêu tội và tổng cộng bao nhiêu số tiền, cái
Đó là
án nó
họ
cao.
họ nhìn vào rất là nhiều yếu tố chứ không chỉ là gian lận về visa không hoặc là gian lận về di trú không, mà trong những cái đó có những gian lận về tiền bạc liên quan tới cái cuộc di trú này, gian lận về thư từ thông tin liên lạc liên quan tới cái vụ việc này, tất cả những cái tội đó nó cộng dồn lại thành ra những cái mức án rất là lớn chứ không có sự riêng là chỉ gian lận di trú mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là
Nhất
nhiều.
là liên quan tới tiền bạc, tại vì quý vị biết tiền bạc là mồ hôi máu mủ của người dân, nên cái gì mà gian lận cái tiền bạc là cái hình án nó cũng rất là cao.
Có một cái ví dụ nào cho mình thấy là những cái gian lận về đầu tư EB-5 hoặc là gian lận du học, du lịch đã bị những cái hình phạt như thế nào tiêu biểu thưa luật sư Khanh?
Dạ có chứ. Cách đây hình như là năm 2018 thì phải, thì có một cái tổ hợp luật sư ở bên California, Khanh nhớ nếu không sai thì là hình như San Francisco hay Los Angeles. Los Angeles. Thì cái cô luật sư này là cổ là người Tàu, cổ có chạy một cái đường dây, cổ nói là những cái người đầu tư nước ngoài, trong đó có bao gồm người Việt Nam của mình nữa, bỏ tiền vào cái những cái dự án đầu
Đầu
tư,
tư AB5.
thì trên thực tế là cổ lấy tiền của những người này, cổ không đầu tư, cổ dùng cho những cái gì đó đó. Thì sau này một khi những cái người thân chủ họ biết mà họ thấy giấy tờ không đi tới đâu, họ mới bắt đầu họ đi họ khởi kiện, thì tới lúc đó bên coi
Cục
như
điều
bên
tra liên bang.
cục điều tra liên bang họ mới bắt đầu họ ập vào, họ bắt hết những cái nhân viên liên quan tới cổ, những cái người luật sư liên quan tới cổ, và họ cũng bắt cổ luôn, họ thu hồi lại hết những cái tài sản mà cổ có, và bao gồm nhà cửa đứng dưới tên của cổ. Theo Khanh biết thì cổ có mua mấy cái nhà cổ để cho bố mẹ cổ đứng tên, thì họ cũng đang điều tra coi như cái nguồn tiền ở đâu và để họ thu hồi những cái đó lại. Và cái thứ hai họ bắt cổ, và họ coi như trong cái án này coi như là hình như Khanh chưa có thấy cái sự kết quả, nhưng mà họ ghép của rất là nhiều tội, mà nếu mà mình tính tù tội không á, thì là coi như cũng là hơn 20 năm. Và về vấn đề tiền bạc là coi như họ thu hồi được bao nhiêu họ thu hết, họ nói cái đó là tiền bạc của này lạm dụng và làm gian lận nên họ thu hồi hết. Nên vì vậy trong cái Khanh muốn nói thêm một cái nữa là cho dù mình nói về cái vấn đề những cái người chủ đầu mưu đi, về những cái đường dây á, những người chủ mưu á, sở di trú và tòa án liên bang và công tố viên liên bang họ có thể đưa ra đề nghị là thu hồi hết những cái số tiền mà những cái người chủ đầu mưu này họ đã gây dựng được trong cái lúc mà họ làm những cái việc sai lầm này, rút hết tiền coi như là họ có bao nhiêu tài sản mà dính líu tới cái này họ có thể rút hết,
Thu hết, dạ.
thu hết để mà
Nhưng
coi như
mà
là
những cái người liên hệ, thí dụ những cái người đưa tiền cho cô này muốn chạy cái EB5 thì có bị liên lụy gì không?
dạ không, mấy cái người này thông thường là nạn nhân,
Dạ.
họ tịch thu để mà coi như họ có thể coi họ có trả được lại những cái số tiền cho những cái nạn nhân đó hay không. Nếu quý vị là những cái người nạn nhân mà quý vị không biết gì hết thì coi như là quý vị là vô tội. Còn nếu mà quý vị biết, ví dụ như cái về về cái hồ sơ mà coi như là đám cưới giả đi, mình biết nó đám cưới giả thì không, mình không phải là nạn nhân nữa rồi, mình mà coi như là mình một trong những cái thành phần đó. Còn nếu mà mình không
Đồng
biết gì
phạm.
hết, mình có nghĩa là mình không biết gì hết, có nghĩa rằng là trên hình thức thì mình có thể đòi được những gì mình có thể đòi với cái quỹ mà bên tòa án liên bang họ đã thu hồi lại
Dạ
tịch
vâng.
thu. Khi đó
Dạ.
bên Mỹ nó cũng có rất là tốt, nó cũng trắng đen về cái vấn đề là coi như ai phạm tội ai không phạm tội và coi như quý vị có thể đòi hỏi lại được những gì. Nhưng mà quý vị nên nhớ có nhiều lúc mà những cái người này họ cũng đã xài rất là nhiều rồi. Cho dù bên nước Mỹ tịch thu lại được, có thể là quý vị sẽ mất một số tiền nào đó, chứ quý vị không có thể nào mà lấy hết lại những con số của quý vị ngay lúc đầu được. Thì
Dạ.
cái đó là một cái điều mà quý vị cần phải cẩn thận.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình vừa cùng luật sư Khanh Phạm tìm hiểu về hình phạt cho tội khai gian đối với di trú Hoa Kỳ. Và quý vị và các bạn hiện bây giờ đang chờ đợi có những câu hỏi liên quan tới những trường hợp hồ sơ cá nhân. Thì bây giờ Trà My xin dành thời gian còn lại đó để trả lời những câu hỏi này. Tuy nhiên những gì liên quan thì mình ưu tiên trước. Thưa luật sư Khanh, trong đây có hồ sơ đính hôn bị trả về NVC, vậy thì bao lâu mới mở lại được cái hồ sơ này?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị đã đi phỏng vấn xong rồi mà mà sau lãnh sự quán họ nói là họ không có tin á, thì không phải là họ trả về NVC mà họ sẽ trả về cho sở di trú, mà thông thường cái quá trình họ trả thì cỡ là 2 tới 3 năm. Nên một khi quý vị đã có cái giấy bác của bên Bộ Ngoại giao rồi thì Khanh đề nghị rằng là quý vị có thể mở lại cái hồ sơ mới liền. Quý vị có thể rút cái hồ sơ cũ trước khi sở di trú họ đưa ra quyết định cuối cùng, quý vị có thể điền cái đơn quý vị rút hồ sơ đó. Nhưng mà cái thứ hai là quý vị có thể mở cái hồ sơ mới với vẫn cái người đó nhé, tại vì tùy theo cái đơn của bên Bộ Ngoại giao họ bác là như thế nào. Nếu mà bên Bộ Ngoại giao họ bác đơn và họ nói rằng là cái hồ sơ này không có gian lận gì cả thì sau này quý vị có thể cưới người khác và người khác có thể hoặc là ai đó người có thể đứng ra làm cho quý vị. Nhưng mà nếu mà hồ sơ này nói là có một cái sự việc gian lận về cái vụ cưới hỏi này á thì chỉ có cái người đứng ra làm cho quý vị ngay lúc đó họ mới có thể làm lại. Và nếu mà trong tình trạng đó thì quý vị có thể làm lại bất cứ lúc nào, quý vị không có cần phải đợi mà cái hồ sơ được quay ngược lại sở di trú, bởi vì cái thời gian đó rất là lâu. Khanh giống như Khanh nói hồi nãy là từ 2 tới 3 năm.
Dạ, Kelly Huỳnh xin hỏi, con em mới phỏng vấn du học phổ thông, đậu rồi, nhưng mà do cái I-20 cấp ngày nhập học là 25 tháng 8, nên lãnh sự quán tại Việt Nam yêu cầu trường cấp I-20 nhập học vào tháng 9 thay vì tháng 8. Nhưng do tình hình dịch bệnh đang bùng phát, em xin đi vào tháng Giêng năm sau thì có khó khăn gì không?
Cái vấn đề đó thì lúc mà lãnh sự họ chưa có cấp á, cái thị thực của quý vị thì tốt nhất là quý vị nên làm theo những gì mà lãnh sự họ muốn. Giống như ví dụ họ nói là quý vị có cấp cái I-20 bắt đầu tháng 9 nếu mà được. Còn nếu không á, nếu mà quý vị vẫn muốn đi vào tháng Giêng năm tới thì cái đó quý vị phải hoãn hoãn lại cái hồ sơ này, và quý vị phải nói cho cái người phỏng vấn quý vị là quý vị nói là bây giờ tôi muốn vào tháng Giêng. Nên nếu mà được quý vị có thể ngâm hồ sơ tôi vài tháng nữa rồi hãy cấp cho tôi cái thị thực được hay không. Nếu mà lãnh sự họ chịu thì họ sẽ cấp cho quý vị. Còn nếu mà lãnh sự họ nói mà họ đòi tháng 9 mà quý vị đưa tháng Giêng thì họ có cái lý do để họ bác cái hồ sơ quý vị. Tại vì họ
Dạ.
đòi là quý vị phải đưa tháng 9 chứ không phải tháng Giêng.
Dạ, Lan Vương xin hỏi, con mình đang du học tại Mỹ, vậy khi phỏng vấn có xin phỏng vấn tại Mỹ được không? Mình diện F3. F3.
Thưa quý vị, nếu mà quý vị nói là phỏng vấn theo kiểu ăn theo hồ sơ của quý vị á thì được chứ, nếu mà con của quý vị vẫn còn hợp pháp hóa từ đây tới lúc mà con của cái ngày ưu tiên của hồ sơ của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, từ đây tới đó nếu mà con của quý vị vẫn còn ở trong cái hình trạng du học và Coi như là quý con quý vị có thể xin thẻ xanh thẳng bên Mỹ luôn, nó gọi là adjustment of status. Nhưng mà trong cái thời gian mà đợi để xin, đợi để mà sở di trú hoặc cấp thẻ xanh đó, quý vị cũng phải nhớ rằng là con của quý vị vẫn phải hợp pháp ở nước Mỹ, hợp pháp dưới cái thời gian đó. Trước hết hai thời gian, cái thời gian đợi từ lúc này tới cái thời gian mà cái hồ sơ được, cái ngày ưu tiên trùng với ngày đáo hạn. Ngay lúc đó con quý vị có thể nộp đơn xin thẻ xanh với ở nước Mỹ ở bên này, không có cần phải về Việt Nam. Nhưng mà sau đó cái thời gian mà từ lúc nộp thẻ xanh tới lúc mà được cấp thẻ xanh, con của quý vị cũng phải hợp pháp hóa cái thời gian ở lại, có nghĩa là vẫn phải duy trì cái F1 đó. Quý vị làm hợp pháp hóa hết cái phần đó thì con quý vị không có cần phải quay về Việt Nam để mà xin cái thị thực với bên lãnh sự quán. Nhưng mà cái con đường đó nó lại nhanh hơn, bởi vì một khi quý vị đã có cuộc hẹn với lãnh sự quán rồi, con của quý vị quay về phỏng vấn xong, con quý vị đi qua lại thì con quý vị sẽ có thẻ xanh liền, thay vì con quý vị ở đây đợi tới cái ngày ưu tiên nó trùng rồi xong nộp đơn xin thẻ xanh thì cái quá trình đó nó kéo dài cỡ 5 tới 5 rưỡi nữa. Nên vì vậy con đường tốt nhất á là về Việt Nam để mà phỏng vấn, bởi vì phỏng vấn xong, cấp thị thực xong có thể quay qua lại rồi có thẻ xanh liền, thay vì phải
Dạ.
đợi mấy nữa mới có thẻ xanh.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Jose, hồ sơ của em CR1 ngày 31 tháng 8 được chấp thuận. Trời mình xin lỗi, câu hỏi đọc không kịp đã phải trôi đi mất tiêu rồi. Xin bạn vui lòng gửi lại nha James Nguyễn, đảng viên Đảng Cộng sản. Có xin được visa du lịch Mỹ không, thưa luật sư Khanh?
Dạ được chứ, nếu mà quý vị là đảng viên quý vị có thể xin visa du lịch, nó không có đòi hỏi gì cả. Chỉ là vấn đề là quý vị sẽ có vấn đề nếu mà quý vị muốn xin coi như là định cư. Nhưng mà thì cái đó Khanh cũng nói rồi, nếu mà quý vị là đảng viên mà không có nắm quyền thì quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm trước khi quý vị xin định cư. Và nếu mà quý vị có nắm quyền thì cái thời gian quý vị cần phải rời khỏi là ít nhất là 5 năm. Còn nếu mà quý vị muốn xin mấy cái visa giống như đi làm, đi du học hoặc là đi du lịch đợt này nọ thì không có cản trở gì hết ạ.
Dạ, hồ sơ bảo lãnh ba mẹ hơn 3 năm chưa có giấy phỏng vấn, mong luật sư cố vấn.
Cái này quý vị phải coi là bên trung tâm thị thực đã làm, quý vị đã làm việc với trung tâm thị thực xong hết chưa? Cái quan trọng hơn trước hết nữa là coi cái hồ sơ này đã được chấp thuận chưa đã, với sở di trú là chấp thuận chưa. Nếu sở di trú chấp thuận rồi thì quý vị phải làm việc với trung tâm thị thực, tại vì có nhiều lúc mà sở di trú họ chấp thuận rồi, có nhiều lúc họ chấp thuận xong hết rồi nhưng mà họ ngâm cái con đường mà gửi qua bên trung tâm thị thực hoặc cái hồ sơ bị thất lạc thì tới lúc đó nó có thể kéo dài. Nên vì vậy quý vị phải coi từng bước một, coi như là sở di trú họ đã chấp thuận chưa. Nếu chấp thuận rồi thì quý vị liên lạc với trung tâm thị thực để làm phần đó, làm xong rồi thì quý vị mới có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, câu hỏi này liên quan tới chủ đề ngày hôm nay. Thắng Quốc Bùi, hồ sơ gian lận giấy tờ đưa người qua Mỹ bất hợp pháp được 20 năm rồi, có quốc tịch rồi, nếu có ai báo cáo thì có bị điều tra hay không?
Dạ bị chứ, nếu mà cái hồ sơ này ví dụ giống như Khanh nói hồi nãy là quý vị đã làm xong hết rồi, quý vị nhập tịch hết rồi. Nhưng mà ví dụ có một người nào đó hoặc là một cái ai biết về cái vấn đề này, họ bắt đầu họ khai đơn với bên sở di trú và họ báo cho sở di trú biết là trước đây là có gian lận. Và nếu sở di trú họ có đi điều tra, trước hết là họ phải giống như Khanh nói đưa ra qua, đưa cái hồ sơ qua cái đơn vị mà coi như denaturalization đó, có nghĩa là họ phải tước đi cái quốc tịch của quý vị. Họ tước cái đó xong tới lúc đó họ mới đưa cái người này vào trong tòa trục xuất của sở di trú để mà coi như tước đi thẻ xanh để trục xuất. Cái này họ có thể làm, nhưng vấn đề là bên Mỹ những cái người nhân viên họ làm nó sẽ rất là khó, bởi vì trước hết là phải tước đi cái quốc tịch. Cái đó họ thông thường nó khó làm.
Cho hỏi là mình đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm, khi nào mình có thể xin thi quốc tịch? Mình tính theo thẻ xanh được 2 năm 9 tháng hay là từ lúc mình kết hôn vậy?
Tính từ cái ngày nhận được cái thẻ xanh, có nghĩa là cái ngày mà thẻ xanh họ nói là residence, có nghĩa là mình đã được, mình trở thành người thường trú nhân từ cái ngày này, mình sẽ tính 2 năm 9 tháng từ cái ngày đó để mà mình bắt biết lúc nào mình có thể nộp đơn cho sở di trú để mình xin nhập tịch. Nhưng mà đòi hỏi cái nữa là quý vị cần phải còn phải cưới hỏi cái người mà bảo lãnh cho quý vị, mà là cái người có quốc tịch chứ không phải là cưới người có thẻ xanh nhé, phải người có quốc tịch.
Anh tôi bảo lãnh tôi diện F4 nhưng giấy khai sinh của anh tôi ở Việt Nam khác với ngày tháng năm sinh và dư tên lót so với quốc tịch Mỹ hiện nay. Bên Việt Nam không chịu sửa giấy khai sinh theo quốc tịch, vậy tôi phải làm sao để nộp hồ sơ?
Cái này quý vị phải tra lại hồi xưa là lúc mà người anh của quý vị nộp đơn vào á, tại sao lại báo cái ngày khác, và bên sở di trú họ có chứng từ bằng chứng gì mà hồi xưa người anh của quý vị nộp vào. Thông thường á, thì nếu mà Khanh là người nói, Khanh sẽ nói người Anh phải xin cái bộ hồ sơ lại với sở di trú qua cái FOIA request. FOIA là Freedom of Information Act request á. Mình xin lại sở di trú, họ sẽ cho mình coi cái hồ sơ của người Anh là như thế nào, và nếu mà trong đó có cái giấy khai sinh của người Anh thì mình lại lấy cái giấy khai sinh đó mình là sẽ làm với cái hồ sơ quý vị. Còn nếu mà quý vị nói là bây giờ cái giấy khai sinh của người Anh nó có khác ngày với so những gì nhập tịch thì cái đó mình phải chỉnh, mình chỉnh sửa, mình coi là ai làm sai ngay lúc nào, ai khai cái ngày không đúng. Nếu mà trước giờ anh của quý vị vẫn khai cái ngày hiện tại bây giờ mà bằng chứng vẫn gửi về ngay bây giờ thì quý vị không có thể nào chỉnh sửa bên Việt Nam được, bởi vì nó phải trùng với cái ngày bây giờ. Còn nếu mà trong lúc mà làm giấy tờ cho người anh quý vị, cái người người ta điền sai ngày giấy khai sinh đó, mình tra cái hồ sơ của anh mà mình có thể chứng minh được cái đó lại thì mình sẽ nói sở di trú sửa cái ngày khai sinh đó, bởi vì cái sự sai sót ở bên Mỹ. Và sau đó nếu mà ngày đó trùng với ngày bên Việt Nam thì quý vị còn không cần phải sửa. Còn về vấn đề là quý vị bây giờ muốn chạy trọt bên Việt Nam để mà sửa, để mà nó cho nó trùng với cái hồ sơ bên Mỹ thì cái đó là cái vấn đề bên Việt Nam Khanh không biết cách giải quyết. Khanh chỉ biết cách là làm sao coi cái ngày bên này nó có trùng hay không. Và nếu mà nó là cái lỗi của mình khi mình làm giấy tờ bên này thì mình có thể chỉnh sửa lại bên này, chứ không phải là mình chỉnh bên Việt Nam để cho nó trùng với cái bên này.
Dạ, con tôi làm giấy bảo lãnh cho anh, gia đình em trai gồm hai vợ chồng, một con nhỏ cách đây 3 năm. Giờ tôi là mẹ muốn bảo lãnh cho gia đình này, thì tôi mới có quốc tịch, cho mình xin lỗi lại không đọc kịp nữa.
Dạ, nếu mà Khanh hiểu cái câu hỏi này rồi, nếu mà quý vị là người có quốc tịch mà quý vị muốn bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi á, thì nói chung cái này nó sẽ tiết kiệm cho người con của quý vị nước ngoài cỡ 2 năm, bởi vì nếu mà diện anh em bảo lãnh lẫn nhau thì họ sẽ duyệt cỡ 14 năm, mà diện bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái họ họ duyệt cỡ 12 năm. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái hồ sơ của con quý vị đã nộp cách đây 2 năm rồi đó, mà bây giờ quý vị bắt đầu nộp cái hồ sơ quý vị thì nói chung cái thời gian cũng là 12 năm, bởi vì đã 2 năm trôi qua rồi mà con quý vị phải đợi ít nhất là 14 năm, 14 trừ 2 là 12. Bây giờ quý vị nộp vào cũng quý vị phải đợi 12, thì hai cái nó đang trùng với nhau ngay lúc này. Nếu mà quý vị đã nộp cái này cách đây, quý vị nhập tịch cách đây 2 năm á, thì nó sẽ coi như là save được cho con quý vị cỡ 2 năm. Nhưng mà ngay lúc này thì thời gian nó sẽ giống nhau hai hồ sơ. Nếu quý vị mở hồ sơ bây giờ thì thời gian giống nhau. Và cái tế nhị hơn nữa là Khanh nói một cái câu này đừng có giận nhé. Có nhiều lúc bố mẹ lớn tuổi rồi mà nếu mà làm đợi mười mấy năm mà người bố hoặc mẹ mất thì những cái hồ sơ này coi như sẽ bị vô hiệu quả, nó bị coi như là bị cắt đứt luôn. Thì nên vì vậy có nhiều lúc Khanh gặp những cái người lớn tuổi, Khanh vẫn nói rằng là quý vị phải coi lại tuổi tác quý vị, bởi vì làm thì ai lại làm không được, nhưng mà vấn đề cái mục đích cuối cùng nó như thế nào. Nếu mà quý vị mất đi trong cái quá trình đó coi như quý vị mất tiền, coi như không làm được nữa rồi.
Câu hỏi tiếp theo là mất thẻ xanh thì bây giờ có xin lại được không? Mất lâu rồi.
À, cái câu mất này á, nó rất là có nhiều ý nghĩa lắm. Một á, là nếu mà quý vị đúng là thật sự là quý vị mất thẻ xanh nhé, có nghĩa là tự nhiên ai ăn cắp cái bóp của quý vị, cái ví của quý vị, hoặc là quý vị bỏ thất lạc đâu đó, thì quý vị có thể điền đơn cái đơn I-90 để mà làm thẻ xanh lại. Có nhiều người người ta dùng cái từ mất bởi vì vấn đề là họ đã bị trục xuất rồi và họ bị sở di trú tịch thu cái thẻ xanh lại, thì cái đó không phải là mất, cái đó là quý vị đã bị trục xuất rồi. Thì trong tình trạng đó là không có thể nào mà xin lại thẻ xanh mới, trừ khi quý vị mở cái hồ sơ trục xuất cũ là quý vị cãi lại và thắng thì quý vị mới có thẻ xanh lại. À, Khanh có rất nhiều người hồi xưa họ đi đánh cá, lúc Khanh mới ra nghề á, họ đi đánh cá, họ nói ôi cái bão bão ấy nó vào nó đánh thuyền tôi mất hết thẻ xanh tôi rồi, thì bây giờ tôi muốn xin lại. Khanh cũng nghĩ ó bình thường, nhưng mà bắt đầu Khanh điều tra ra thì Khanh mới biết rằng là không phải vậy. Một khi quý vị mất nó khác với quý vị bị thu hồi từ cái thẻ xanh, và nếu mà quý vị mất á, thì quý vị có thể điền cái đơn I-90. Và có nhiều người nữa nha, có một cái tình trạng thứ ba nữa rằng là bị phạm tội hình sự, họ không dám nộp cái thẻ xanh mới, họ nói là họ mất và họ không có báo cho mình biết là họ có hình sự. Tại vì giống như quý vị biết, người thường trú nhân mà bị phạm tội hình sự thì có thể bị trục xuất, nếu mà mình làm cái thẻ xanh mới mình đi lăn tay sở di trú họ có thể bắt mình vào trục xuất. Bắt vào trục xuất không có nghĩa lý họ sẽ trục xuất mình, nhưng mà cái đó là cái nhức đầu mà mình cần phải lo. Thì có nhiều người người ta cũng nói là tôi mắc rồi, tôi muốn làm lại, thì Khanh mới hỏi khoan 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 khoan, có bao giờ bị trục xuất chưa? Có bao giờ bị phạm tội hình sự chưa? Nếu mà chưa có hả? Ok rồi, có thể làm là xin cái thẻ xanh mới không thành vấn đề. Nhưng mà có hai cái kia hả? Ngồi xuống nói chuyện lại đã.
Không phải mình nói mất là mất đâu, phải có căn cơ. Người ta cũng
Đúng rồi.
truy lục, tại vì tất cả ở Mỹ nó có hệ thống hồ sơ, cái số an sinh xã hội nó sẽ ra tới hết tất cả, phải không? Mình không thể nói là mình mất
Cái số
được.
alien number và cái lăn tay của mình nữa sẽ cho mình biết là mình đã phạm tội bao nhiêu lần. Tại vì quý vị biết á, là bên Mỹ này một khi quý vị bị bắt vào đồn công an hoặc là cảnh sát, thì sẵn xin lỗi đồn cảnh sát đi, thì họ sẽ lấy cái lăn tay quý vị và họ sẽ gửi cái hồ sơ đó qua cho bên FBI, gọi Federal Bureau Investigation đó. Và một khi quý vị làm gì với sở di trú, họ bắt quý vị đi lăn tay, cái lý do rằng là họ lấy cái kết quả lăn tay đó họ gửi qua FBI, họ coi rằng là cái hồ sơ quý vị có bao giờ dính líu tới cái tội hình sự hay chưa. Nếu mà dính tội hình sự thì tới lúc đó họ bên sở di trú họ có thể là bác đi cái đơn quý vị, tùy theo cái quý vị đang sai gì, hoặc là họ có thể bỏ quý vị vào cái quá trình trục xuất bởi vì quý vị có những cái tội hình sự này hôm nay. Thì đó, nên lúc nào mà Khanh mà nghe ai mà lại mà nói là ô tôi mắc thẻ xanh, à, bây giờ tôi muốn quý vị đi lăn tay đã, tôi muốn coi cái kết quả này như thế nào đó, xong tôi mới làm việc tôi tiếp với quý vị.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đó là bảo lãnh con trai độc thân trên 21 tuổi bằng thẻ xanh 9 năm. Năm 2016 tôi mới có quốc tịch 8 năm.
Nếu mà quý vị mà bảo lãnh con trai chưa lập gia đình
Bây
á,
giờ câu
thì
hỏi tiếp
người
theo là năm 2020 tôi bổ sung thêm bằng quốc tịch. Vậy xin hỏi chậm lại không và mấy năm nữa con tôi được qua?
nếu mà quý vị con quý vị chưa lập gia đình đó, thì nói chung là quý vị có thể chọn cái dạng F2B, có nghĩa là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi của người thường trú nhân, cái hồ sơ nó lại đi nhanh hơn cái hồ sơ con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch, bởi vì cái ngày đáo hạn hiện tại bây giờ cho cái hồ sơ con cái chưa lập gia đình của người thường trú nhân đó, thì họ duyệt tới ngày 8 tháng 7 2015, mà cái hồ sơ mà con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch đó thì họ duyệt 15 tháng 9 2014, có nghĩa là nó bị trễ hơn, mà trễ hơn gần 10 tháng đó. Thì nên vì vậy lúc mà quý vị có thẻ xanh đó, thì thông thường quý vị bảo lãnh con cái chưa lập gia đình thì cái thời gian mà quý vị giữ cái dạng F2B nó sẽ nhanh hơn cái dạng F1 một chút, cả 10 tháng.
Minh Quân Nguyễn, du học sinh đi diện ăn theo cha mẹ nhưng xin chuyển thẻ xanh ở Mỹ thì mất hơn 1 năm. Vậy khi thẻ xanh vậy thì thẻ xanh của cha mẹ được 1 năm nhưng con chưa đủ 1 năm thì con học đại học có được hưởng sự giảm học phí như là một người học sinh ở địa phương hay không?
À, thưa quý vị, cái này nó tùy theo cái luật mà quý vị đang ở, tại vì Khanh thì Khanh không rành mấy về cái vấn đề mà cái phí cho resident and non-resident đó. Nếu mà quý vị có chương trình với giáo sư Cường phải không chị? Charlie phải
Dạ, mỗi buổi
không?
tối thứ hai, dạ,
Buổi
chương
tối
trình
thứ
giải
hai
đáp
có
du
thể
học.
giáo sư sẽ có một cái câu trả lời cho quý vị. Nhưng mà theo Khanh biết thì họ bắt buộc là một là quý vị trong 3 năm vừa qua quý vị phải là coi như ở cái nơi quý vị ở hay sao đó. Khanh nhớ nôm na đâu vậy, nhưng mà cái này Khanh không rành nên Khanh xin lỗi là Khanh không trả lời được.
Dạ, câu hỏi này quý vị có thể trở lại với chương trình tối thứ hai. Trà My có chương trình hỏi đáp về du học Mỹ hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Joshua Nguyễn. Ông sẽ giải đáp cho quý vị. Dạ, câu hỏi tiếp theo liên quan tới di trú là hiện bây giờ lãnh sự quán Mỹ đã mở ở Việt Nam chưa, thưa luật sư Khanh?
À, thưa quý vị, thì lãnh sự quán họ mở nhưng mà vấn đề họ mở rất là hạn chế, họ vẫn không có lên cái lịch hẹn phỏng vấn cho những cái người mà xin định cư, thì họ vẫn cho những cái hồ sơ đi du học thôi, và những cái hồ sơ nào mà giống như cho những người bác sĩ hoặc là những người y tá mà họ muốn xin vào nước Mỹ để mà làm với dịch bệnh ngay lúc này á, thì họ ưu tiên cho những hồ sơ đó. Còn về vấn đề là những hồ sơ bảo lãnh theo anh chị em hoặc là bảo lãnh gia đình hay gì đó, hoặc là coi như là xin những cái visa khác LH và đi qua đây làm hoặc đi du lịch thì họ chưa có làm việc lại. Theo Khanh
Dạ,
biết
thật.
chưa?
Dạ. À, luật sư cho em hỏi, người có quốc tịch Mỹ vừa bảo lãnh vợ cách đây 3 năm bị vợ cũ kiện vì tội bạo hành để đòi lệnh bảo vệ thì có bảo lãnh được vợ mới nữa hay không?
À, dạ thưa quý vị, thông thường là được chứ, cái tại vì chỉ có những cái tội giống như ấu dâm, những cái tội giống như là xâm hại tình dục với những người khác thì những cái tội đó coi như mới là bác đi cái đơn I-130 cho quý vị. Nếu mà quý vị chỉ bị cái phạm cái tội bạo hành gia đình, cái này tội lớn nha, không phải nhỏ đâu. Thì hiện tại bây giờ cái luật di trú cũng chưa có coi như là phạt quý vị về vấn đề đó, chỉ là giống như những cái sexual related crime thôi, giống như Khanh nói ấu dâm nè. Có hình phạt coi như là xâm hại trẻ, coi như là
Trẻ
trai
em, dạ.
dưới em dưới tuổi vị thành niên, hoặc là xâm hại tình dục người lớn gì đó, thì mấy cái tội đó coi như là quý vị không có thể nào mà điền đơn bảo lãnh cho ai cả. Nhưng mà nếu mà về cái bạo hành gia đình này thì hiện tại ngay bây giờ luật vẫn cho phép để bảo lãnh.
Câu hỏi của bạn Jose hồi nãy Trà My mong bạn gọi gửi lại, tại đọc chưa hết á, tội nghiệp bạn chờ nãy giờ nhưng mà chưa thấy bạn gửi lại, thì chắc là hẹn bạn tuần sau. Có những cái câu hỏi muốn liên lạc với luật sư Khanh để mà hỏi thêm cái vấn đề cá nhân thì như thế nào?
Khanh có địa chỉ email mới nha. Chị giúp Khanh với địa chỉ email mới, tại vì cái email cũ nó bị đầy hết. Địa chỉ email mới của Khanh cũng là giống như vậy thôi, nhưng mà nó là thêm cái từ law firm at the end cuối cùng á, là Khanh Thi Phạm Law Firm @gmail.com. Quý vị có thắc mắc gì thì quý vị có thể gửi vào đó. Chứ cái email cũ của anh nó đời nó nhiều quá.
Tại
Gửi
vì
vào
chắc là hỏi nhiều quá đó, luật sĩ
Yeah.
Khanh không chịu
Nó
trả
không
lời cho nên nó bị
cái
đẩy.
email mình trả lời không được.
Vâng, cái luật cái cách mà dễ nhất để quý vị có thể được giải đáp á, là qua cái chương trình này, thì luật sư Khanh
Dạ
có
đúng.
giờ để giải đáp nhưng mà thật sự là nó cũng giới hạn thôi, nửa tiếng một tiếng không thể giải đáp hết tất cả mấy trăm câu hỏi một lần, thành ra là chương trình dài hạn, tuần này qua tuần khác, quý vị thăm chương trình thường xuyên, quý vị sẽ theo dõi và quý vị gọi là vừa hỏi thăm vừa tìm hiểu thêm thông tin, đó là
Và
cách duy
có nhiều
nhất.
lúc mà Khanh nói thì nó sẽ rất là nhanh hơn khi ngồi mà gõ cái câu trả lời, tại vì cái đó nó tốn các thời gian nhanh lắm, nhiều lắm. Nói thì rất là nhanh. Còn nếu mà quý vị có nhu cầu mà cần phải nói chuyện nữa thì có gì email Khanh, rồi Khanh sẽ sắp xếp cái thời khóa biểu để mà coi như lúc nào rảnh thì có thể nói chuyện với quý vị.
Một lần nữa cái địa chỉ mới của luật sư Khanh là Khanh T Phạm Law Firm, tức là hãng luật đó, tiếng Mỹ đó, viết dính hết một chữ, gmail.com nha quý vị. Tuần tới thì Trà My sẽ cập nhật cái địa chỉ email mới trong cái màn hình này để quý vị có thể ghi lại dễ dàng hơn. Bây giờ thời gian thì cũng đã hết rồi. Mình bắt đầu muộn và mình cũng kéo dài thời gian cũng hơi muộn. Giờ này cũng gần 12 giờ khuya giờ Việt Nam rồi. Chắc là để cho quý vị nghỉ ngơi và để cho luật sư Khanh trở lại công việc hàng ngày. Một lần nữa, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều và quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi chương trình và rất ủng hộ chương trình. Mặc dù chương trình có muộn đi nữa, quý vị vẫn theo dõi tới phút cuối. Rất đông đảo, Trà My vô cùng cảm kích và xin cảm ơn luật sư Khanh.
Khanh cũng cảm ơn chị Trà My, và Khanh cũng xin lỗi quý vị, chương trình đã bắt đầu trễ ngày hôm nay, và cũng cảm ơn quý vị đã thức khuya để mà coi đài. Xin kính chào quý vị.
Mình sẽ trở lại vào tối thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Có những quý vị hỏi thăm là tôi ở Cali thì tôi xem như thế nào. Thì chương trình ở đây đó là Trà My ở Washington DC thì bắt đầu là 11 giờ rưỡi sáng, có nghĩa là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam.
Yeah.
Và nếu
8
mà
giờ
so
rưỡi
với
bên
Cali,
Cali, 8
8
rưỡi
giờ
sáng.
rưỡi sáng thứ năm giờ California, và nếu ở Texas như là luật sư Khanh đó là 9 giờ rưỡi sáng phải không ạ?
Dạ, còn
9
lúc mà mình chỉnh giờ thì coi như là sẽ là 7 giờ rưỡi sáng bên Cali, 9 giờ rưỡi bên này, là 10 rưỡi bên chị.
Nó có cái thời gian khác biệt do những cái múi giờ các nơi khác nhau. Quý vị ở Cali thì đón xem 8 giờ rưỡi sáng nhé. Còn ở Washington DC là 11 giờ rưỡi sáng. Ở Texas 10 giờ rưỡi sáng. Ở Việt Nam 10 giờ rưỡi tối thứ năm hàng tuần. Một
Dạ.
lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc tất cả được nhiều sức khỏe.
Chào chị, chào quý vị.